rất dễ dàng cùng với con đó. Và quý vị nên nhớ nhớ kỹ cái điểm đó. Thành đó, thiền trong nhà Phật đầu tiên là căn bản thiền, thì nói để quý vị rõ là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài để lại đến 84.000 tham quan vua lần gì nữa, nhưng mà rút lại chỉ có hai cái môn chánh mà bây giờ Phật giáo thế giới các nước người con Phật xuất gia đại gia gì cũng hành hết, là thiền với thiền cái gì nữa, thiền chính tịnh. Thiền tức là cái môn thiền giảng này, thiền giảng này nè, còn tịnh tức là tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, hay là niệm Phật tới cái chỗ mà mình nhận chân được là mình có cái tự tánh Di Đà, mình có cái di tâm tịnh độ, thì cái đó cao, cái đó nó gần như thiền đó. Thì tóm lại là ngay cũng như ở bên giáo Phật giáo Liên Sơn, chủ trương hướng dẫn Phật tử khắp năm châu bốn biển trong hai môn đó, tức là thiền và tịnh. Nếu người nào đủ sức thì đi cả hai môn, còn nếu người nào mà thấy điên đủ sức không nổi thì chọn một trong hai môn, hoặc là thiền hoặc là tịnh. Thiền thì khó lắm, khó hơn tịnh, chứ không có nói thấp, nói thấp cũng đúng, có nhiều người ta không biết, ta nói rằng thiền cao hơn, còn tịnh thì độ, tịnh độ là thấp, không, không có đâu. Tịnh độ mà đi tới cái khi mà quý vị thực hành mà tới cái tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thì cũng giống như thiền, nhớ như thế. Còn khi mà người còn thấp quá, tất nhiên là còn cầu sanh về một thế giới cực lạ, thế giới đó là chỉ có vượt khổ không có vượt vui, thế giới đó là toàn là quỳnh kim di địa, trú dạ lục thờ, diễn thông chứng pháp, vân vân, ham về cõi đó có chẳng phải không, nhưng mà cái đó nó thuộc về ở bên kêu là những cái căn cơ thường. Chứ nếu mà tu tịnh độ mà tu về thượng căn tịnh trí thì cũng giống như bên thiền à. Vì vậy cho nên nói tới thiền trong nhà Phật thì quý vị nên nhớ là cái phương pháp thế nào thì việc phải đó có phải có một cái bữa chỉ riêng. Còn hôm nay đây là giảng cái lý thuyết về thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật tức là cái cốt tủy của sự thực hành về thiền, nguồn thiền của đạo Phật. Các đức Phật nói chung, Đức Thích Ca Mâu Ni nói riêng, hay là tất cả các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư, các vị A La Hán mà muốn thành đạo chứng quả không thể bỏ thiền, cho nên mới thường gọi là cái nguồn thiền của đạo Phật là vô tận. Vì vậy cho nên nó quan trọng chỗ đó, nó thành ra chúng ta phải suy quan coi trong kỹ, nghiên cứu học tập trong kỹ để mà mình học thiền định ba la mật. Nói tới thiền và định, tuy hai cái chữ nhưng mà một mà phải phân tách để mà giảng giải nó coi như hai. Chứ thiền định là gì? Tức là giữ tâm yên tĩnh, không bao giờ cho nó loạn động, và đó là thiền. Còn định là mãi mãi coi như là không có một cái gì lay động, không có lúc nào tâm hồn mà chạy theo cái vọng, từ gọi đó là định. Mà ở tâm định thì trí huệ mới phát sinh. Thì nói về thiền trong đạo Phật nó chia ra là ba cách để giảng cho quý vị thấy. Một là thế gian thiền, hai là xuất thế gian thiền, ba là thế gian thượng thượng thiền. Thế gian thiền là gì? Tức là mình ở trong quãng đời này tìm một phương pháp để cho tâm mình được thanh an thiền diệt, nhẹ nhàng, luôn luôn cũng là luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái ở trong tâm hồn, cho nên mới gọi là thế gian thiền. Thì nói thế gian thiền thì có căn bản thiền với lại coi như là căn bản thiền lên tới phàm phu thiền đó. Thì căn bản thiền tức như là chỉ cái cách ngồi, ngồi thiền phải sao, ngồi thiết già, ngồi bán già, tay phải để thế nào, lưng phải thế nào, mắt phải thế nào, vân vân. Thì chỉ cho mình ngồi, hay là cái cách thiền hành khi đi phải đi sao để cho ra cái kêu là về thiền định, rồi đứng đứng cũng vậy, nằm cũng vậy, đến cuối cùng là ngồi, cuối là ngồi thiền. À, thì phải có, thì đó gọi là căn bản thiền. Nếu mà thưa quý vị, nếu mà căn bản, nếu mà muốn đạt đạo, muốn tính quả hàng ngày, mà chúng ta không có biết cái phương pháp ngồi thiền đó, thì có thể nó là cũng nguy hiểm lắm. Cho nên thường thường ngồi thiền, đây là nói về căn bản thiền, thì mình dẫn sự quý vị thấy là phải ngồi kiết già, cái kiết già mới đúng. Còn nếu mà mình ngồi bán già là ngồi xếp bằng, hay là ngồi phòng chân xuống và bên dưới chứ nằm được, nó không đúng. Bởi vì ngồi kiết già nó có hai cách, một là gọi là kiết tự tọa, hai là hàng ma tọa. Còn nó nhiều lắm, nhiều lắm. Kiết tường tọa tất nhiên là chẳng hạn như lấy cái lưng bàn chân mặt để lên bắt ghế hình trái để kiểm soát, rồi lấy cái lưng bàn chân trái để lên bắt ghế chân mặt để kiểm soát, quỳ lên để đâu đâu co à cho mà dễ đâu. Ừ, nhất là mấy người lớn tuổi khó lắm. Còn nếu không được thì phải để chậm chậm. Đầu tiên người ta nếu mà hoàn toàn không được, khó quá thì thôi bây giờ phải bán già. Bán già có nghĩa là chân trái để ở dưới, lưng bàn chân mặt để lên bắp dưới chân trái, cái chuyện đó phải. Cho nên việc bán già có nửa cái cách ngồi biết đúng về thiền. Còn nếu mà ngồi đúng đó là phải hai chân như vậy đó, lưng bàn chân trái để lên bắp dưới chân mặt để kiểm soát, rồi lưng bàn chân mặt để lên bắp dưới chân trái để kiểm soát. Còn nếu mà nó chưa sát thì đừng có kéo mạnh nó, kéo mạnh nó chưa có sát cái lần là mệt lắm á. Phải đi nhà thương rồi mệt lắm, thành em phải nghĩa là chậm chậm chứ đừng có ham lắm không có được. Nhất là quý vị lớn tuổi, thường thường ngồi thiền trẻ em á ngồi mắt dễ, bởi vì nó chân nó dẻo còn nhỏ đó. Mà nếu mình ngồi không đúng như vậy á thì là không được. Cái đó là cái quan trọng, cho nên kể nói thì dễ, nói thì giống như dễ vậy, mà ngồi cái ngồi chút mà đau, sau nó làm nó tê chân rồi nó đủ tới hết, được không? Nó kéo lên cố thì nó chưa rất là mệt đó. Thì lưng ngồi thiệt thẳng, thẳng như tấm giác. Tại sao cái ngồi kiết già? Đó là cái điểm mà chúng ta phải giảng cho quý vị. Cái ngồi bán già tốn được sao? Ngồi trong chân tốn được sao mà phải ngồi kiết già? Là bởi vì khi ngồi thiền mà ngồi kiết già như vậy đó, nói không biết quý vị có tin đó hay không, nghĩa là huyết mạch mình nó lưu thông, nó chạy mạnh còn hơn một thể tham gia. Thể tham gia còn nhiều cái nguy hiểm do cái động tác này động tác nọ đó. Đúng rồi, phải sống được số mà khỏi trị bệnh nữa. Đó, mà phải ngồi đúng, chứ không phải ngồi không đúng được. Tôi nói cái để giải thích cái chỗ này để quý vị thấy cái sự màu nhiệm của sự ngồi. Khi mà ngồi kiết già như vậy đó, tất nhiên là bao nhiêu cái đường gân, những cái thớ thịt của mình, nhất là vấn đề huyết mạch, lưu thông dữ dàng. Lưu thông dễ dàng, có thể người ngồi thiền họ rất là kêu là cái huyết thống chạy rất là đều đó, rồi nó làm cho ngũ tạng trong người mình, tức là tâm, tim, can, tùy, phế, thận, hay là tất cả những cái gì trong con người mình ở lúc bây giờ nó cũng giống như là nó coi như là nó phải coi như là nó chuẩn bị lại hết á, chứ nó không có để giống như là tê liệt bộ máy này hoặc là trong cái hoạt động bộ máy kia, nó nhớ kỹ vậy đó, thì để cho con huyết mạch nó đi đều, mà huyết mạch nó đi đều con người mất khỏe, còn nếu mà huyết mạch không đi đều thì nó sẽ bệnh đó. Quý vị nên nhớ kỹ cái điểm đó. Thành tựu cái phương pháp ngồi rất quan trọng, đó, ngồi như vậy lưng thẳng, hai tay để như Đức Phật để vậy đó, tay trái để dưới, tay mặt để lên tay trái, mắt nhắm 1/3, ngồi cái đầu hơn. Đó là cái phương pháp ngồi. Cái phương pháp ngồi phải có. Ngồi có khi mà đúng như vậy đó, quý vị nên nhớ, đầu tiên thì nó hơi khó, nhưng mà tập hoài được à. Tập thời gian rồi phải ngồi cho đúng như vậy thì thân huyết mạch chạy đều, mới khỏe. Có nhiều cái chứng bệnh nan y mà người ta ngồi thiền đúng, người ta cũng giải tỏa được. Chuyện đó thì bây giờ các bác sĩ ở Mỹ sang Tây Tạng, sang Nepal, sang Ấn Độ tìm hiểu, có viết trong quyển sách này về để mà kêu để viết cái việc thiền để mà trị bệnh. Bác sĩ mình thể của mỗi người mà tiến cái tình trạng ham quá không được, đó. Rồi còn ở bên trong như thế nào, trong khi ngầu như vậy, hồi xưa hồi Phật còn tại thế, cũng như các vị tổ sư hồi Đức Thế Đức Phật đó, hoặc là các vị Bồ Tát, thì người ta không cần cái công án, không cần một cái câu thoại nào, không cần, bởi vì sao? Bởi vì tâm của các ngài dễ tịnh, các ngài ngồi rất yên chế là tâm tịnh. Sao về cái thời tượng pháp, cái thời mà pháp nhất là thời bây giờ này, phải càng ngầu thì nó lại càng động. Quý vị để ý, khi mà mình không có ngầu, khi mà mình chưa ngầu thì mình biểu là nghĩ gì thì nghĩ đi, nghĩ trước nghĩ hết đi, nắm nghĩ cái này mà hãy vô vừa ngầu như vậy đó là ông bắt đầu nghĩ chuyện ra, chuyện gì năm trước, chuyện gì 18, 19 năm về trước bên Việt Nam, nghĩ hết ta nó vô cái ngầu. Cái giờ thiền mình gọi là giờ thiền, chứ thiệt là cái giờ đó là cái giờ nghĩ chuyện đời. Mà nếu cái người nào mà không nghĩ á, thì lại trở lại cái bệnh hôn trầm. Không có bệnh tán loạn thì bệnh hôn trầm. Hôn trầm là bệnh ngủ gục. Có nhiều người vô đó, có nhiều khi không nghĩ vậy là sao mà ngủ ngon. Cho nên có nhiều người ta mất ngủ đó, ta phải tập hôn thiền. Uống nhiều răng thuốc an thần hoàng, thuốc nó hại cơ thể, nó hại về các cái thành ra phải tập ngồi cho biết khéo á, ngồi một đầu thì có thể trở lại cái giấc ngủ tốt nếu mà tâm nó định. Ở bên người Pháp thì chúng tôi có chỉ một vài người đó, họ tập hành lên sau không muốn chỉ tập, không có gì tốt trong cái đó. Thì nếu mới đầu tiên bắt đầu thì mình cứ nghĩ 1-3 tháng trong vòng đó, thì quý vị ngồi cho đúng cách như vậy, nghĩ trước mặt mình có một Đức Phật. Chẳng hạn như mình đi chùa đây lễ Đức Phật cũng từ Thích Ca Mâu Ni cái tượng này đó, mình nghĩ như ngài ngồi trước mặt mình để chỉ dạy mình ngồi thiền. Đơn sơ là vậy đó, lúc nào mình cũng tưởng ngài ngồi trước mặt chỉ mình ngồi thiền đúng như ngài đó, ngồi thiền trong cái tư thế ngài, cái tượng nó thành đạo đó, chú là tượng thành đạo với cầu Bồ Đề. Nhưng 1-3 tháng cho nó quen đi, rồi lúc bây giờ quý vị mới làm cái gì nữa. Lúc bây giờ nếu mà kêu là quán tưởng tượng Phật để mà ngồi thiền mà thấy nó được rồi, coi như là được rồi, thì lúc bây giờ quý vị mới sang qua 1 là thoại đạo, nghĩa là cái tâm nghĩ một cái câu gì đó gọi là thoại đạo. Ví dụ như nói là trước khi cha mẹ mình chưa sanh mình ra, mình đã cứ nghĩ cái câu nghĩ hoài thôi, không cần trả lời, không cần thầy nào trả lời, không cần bạn nào trả lời hết, nhưng mà có một cái ngày giờ nào đó cái bản tâm thanh tịnh của mình sẽ trả lời. Hay là những cái câu chẳng hạn như là từ đâu mình thành
ra đây, mình sanh đến đây để làm gì, để sau khi mình chết rồi mình sẽ đi về đâu. Cứ đánh cái dấu hỏi đó là để cho tâm nó đừng có loạn, hiểu không? Cái tâm mình cứ theo phanh phanh cái dấu hỏi nó hoài thôi. Nếu mà không phanh phanh cái dấu hỏi đó thì nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó nghĩ cái nọ, nó nghĩ lung tung. Còn nếu nó không nghĩ thì nó ngu ngốc. Cho nên phải ở trong cái trạng thái coi như là mình đánh hoài. Có nhiều khi người ta thay đổi mạnh quá, có nhiều người sinh á, người ta phải trở lại quán chủ tức để hơi thở vipassana. Cái đó cũng thường á, ví dụ như có những người ngồi không đúng giờ, hoặc dù là họ ngồi thiền rất lâu rồi nhưng mà họ ngồi nó hơi sáng giờ mình thiếu chút, thành ra nó không có được định liền, thì người ta phải quán chủ tức. Đó là cái phương pháp gọi là chuyển thiền. Chuyển mà khi mà quán chủ tức tức là để hơi thở ra, hít vào thở ra hít vào á, rồi để mình đắc tâm đắc định á thì ta trở lại. Đó là còn nếu vị nào mà ngồi không có tán loạn mà cũng không có hôn trầm mà tâm cứ lân lân thanh tịnh thì khỏi cần câu hỏi đầu, khỏi cần công án. Bởi vì công án với thoại đầu là để giúp cho thiền tinh tâm coi như là bắt vào trong cái điện lực tịnh. Còn nếu mà mình đã định rồi, định tất nhiên là ngồi thấy cái tâm mình lâm lâm thanh tịnh, không có nghĩ, không có tán loạn mà cũng không trầm, thì không được nó cần nghĩ tới cái vấn đề cái câu hỏi đầu hay là tâm hán. Đó, cái cách thức nó như vậy. Thì tùy sức mỗi ngày mình, thì trong những cái giờ mình ngồi thiền như vậy, nếu mà đúng phương pháp, tức là mình sống với Phật tánh. Quý vị thấy không? Trong những cái thời mình tụng kinh, mà mình tụng cho đúng phương pháp, tụng cho đúng với cái nghi lễ, hiểu nghĩa lý trong kinh, đó là mình sống với Phật tánh. À, rồi nếu mà ngoài những cái giờ tụng kinh, những cái giờ ngồi thiền ra, mình cũng cố gắng mình giữ sống với Phật tánh, tất nhiên là không cho tham, không cho sân, không cho si nó nổi lên. Đại khái là vậy đó. Để tìm cái cách thức rõ ràng cho quý vị thấy. Rồi nói tới về thế gian thiền thì như tôi nói nó căn bản nè, và Phạm Phu Thiền thì cũng ở trong cái chuyện hành thiền đó, nhưng mà chưa có đạt đạo được hoặc là chưa có minh tâm chiếm tánh được, cho nên gọi là Phạm Phu Thiền. Cho nên phải bước lên. Cho nên cái thứ nhất của chữ thiền định ba la mật này chúng tôi giảng về thế gian thiền. Hai là xuất thế gian thiền. Xuất thế gian thiền này thì hơi cao chút, cũng vẫn là ở trong cõi đời này, nhưng mà tâm hồn của mình hành thiền cao hơn. Bây giờ không cần phải ngồi nữa, đi đứng, tất cả những gì những cái động tác, hay là luôn luôn lúc nào mình cũng nằm ở trong cái trạng thái gọi là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, đó gọi là xứ tịnh, như là xứ tới dạng thiền. Không vô biên xứ có nghĩa là như thế nào? Mình làm sao cái tâm của mình, tâm của mọi người, hoặc tánh của mọi người, tâm tức là tánh, tánh tức là tâm, tức là Phật tánh của mọi người, nghĩa là rộng lớn như thế nào, bao la, đó. Nghĩa là tâm rộng lớn bao la, là không vô biên xứ. Có câu mà bữa trước tôi nói đó, tâm như hư không, lượng trong không gian, tâm lúc nào rộng rãi trên thân mình sống đó. Nghĩa là hàng ngày chẳng hạn như mình gặp những cái gì ngoài cái giờ mình ngồi thiền thì mình cũng vẫn sống an nhiên, tâm rất rộng rãi, chuyện nọ chuyện kia không có tham lam bỏng sẻn, không có tất cả những cái đó, tức là không vô biên tức thức vô biên tứ thiền. Thiền tức là không. Rồi bây giờ nói tới cái thần thức của mình sống như thế nào, nghĩa là rộng lớn bao la, thức vô biên tứ, vô sở hữu tứ. Lúc bây giờ coi như là thiền định tới cái mức độ mà không còn thấy năng, thấy sở, thấy có, thấy không, đúng như cái tâm lúc nào nó cao ngót, nó đi tới cái chỗ gọi là ba la mật, đó, ba la mật đó, hay là vô sơ lưu sơ tục, phi tưởng phi phi tưởng tứ. Mình cái tâm hồn mình giống như là ở trên cái cõi trời mà cao tột nhất, mà lúc nào cũng thấy rằng cũng không phải là ở trên cõi trời cao tột nhất. Thấy không? Nghĩa là nói cách dễ hiểu là tâm lúc bây giờ nó hoàn toàn yên định, hoàn toàn yên định. À, thì có bốn cái điểm đó thông cho viên sức tự viên tứ vô hữu, vô sở hữu tứ vô phi tưởng phi tư tưởng tứ, thì nó nằm ở trong cái sức thế gian thượng. Cái thứ ba là thế gian thượng thượng thiền, thì cái này quan trọng nữa. Cái này thiền này đến cái thiền này á là đi đứng nằm ngồi ăn nói tất cả nhất cử nhất động gì á, mình đều sống trong cái trạng thái thiền. Tức là sống như vậy, tức là sống như Phật rồi, sống như Phật rồi. Đâu có gì thấy không? Làm một cái việc gì tâm cũng vẫn là thiền, thì đừng lo lắng. Nhưng mà tập là được thôi, tập thời gian là được thôi. Nhưng mà không phải là như cây như đá. Đó, cái đó cái khó là khó chỗ đó đó, nghĩa là vẫn là linh động nhưng mà như hư không, như hư không nhưng mà tâm lúc rất là linh động. Chỗ đó là chỗ đó kêu là sức thế gian thường thường thiền. Thì các vị Bồ Tát, các vị tổ sư, các vị mà tu hành lâu đời lâu kiếp tái sanh á, người ta sống với cái trạng thái nó dễ dàng, trên đó để người ta gọi là được một cái trạng thái giàu là con mang sắc thân, luôn luôn lúc nào người ta cũng có được một cái kêu là hữu dư niết bàn, cái niết bàn luôn luôn người ta có với cái những cái gì đó. Khi mà bỏ cái sắc thân này á, gọi là vô dư niết bàn đó, thì tóm lại dễ dàng để giảng cho quý vị dễ hiểu là thế gian thiền, xuất thế gian thiền, thế gian thượng thượng thiền. Và các cái chữ định, chữ định cũng vậy, nếu nó, chúng ta giảng hai chữ thiền định chung cũng được, nhưng mà nếu mà phân tách để hiểu rồi để đưa tới cái trạng thái ba la mật, tất nhiên là dhyana paramita, thì giả định cũng có những cái yếu tố để giảng về định. Chẳng hạn như định, nếu mà cái tâm muốn định là phải an trụ định, phải dẫn phát định, phải thành sở tác sự định. Danh từ khó cho quý vị, thì dẫn vậy. An trụ định là sao? Nói về định, tâm mình luôn luôn định định. Sở dĩ bây giờ chúng ta khổ là tại vì tâm không định. Tâm không định, nó cứ sao chứ nghĩ cái này nghĩ cái kia, trong giấc ngủ mà cũng vẫn còn nghĩ, còn mớ, còn la, thấy không? Ở ngoài thì tâm luôn luôn, giờ mình đứng vậy nè, không có nói gì, nhưng mà tâm nghĩ, nghĩ nè, nghĩ kia, nghĩ kia, nghĩ kia, nên không có định. Bây giờ phải làm tâm an trụ, an mà trụ. Như thuở xưa mà tổ thần quan, tổ Huệ Khả mà đi cầu pháp đó, phải cầu pháp an tâm. Đến một cái thiền pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma, tôi vừa được mang mình tới thời hôm nay này, cầu pháp, tổ Bồ Đề Đạt Ma biết có người ở ngoài thiền pháp, biết đông thiên, thời tiết về mùa đông, biết xuống, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma biết ở ngoài có người, nhưng mà không mở cửa, gõ canh một, gõ một tiếng, ngài không mở cửa, canh hai, gõ hai tiếng, ngài cũng không mở cửa. Quý vị thấy sao? Quý vị thấy, đó, ở ngoài thì tuyết thì sương nhiều quá thì không mở cửa, người ta vô cái đứng ở ngoài đỡ bệnh hơn. Đâu quý vị tại sao mà không mở cửa liền? Mình bây giờ mà ra lần thứ nhất mà không gõ cửa là về mấy lần thứ nhì mình về còn nói này nói kia nữa, nói anh thầy anh cô đâu, khó khăn quá, ta tới đây có cửa để ta hỏi đạo với có gì đâu nữa mà không mở cửa. Nhưng mà xưa cái gì thấy là thấy cái đó có làm khó làm dễ không? Không phải là làm khó làm dễ không? Chưa thấy không? Nói chung nhưng mà bởi vì sao? Nếu ngài mở cửa vô đó là cái chuyện nó thường quá rồi, thấy không? Để coi chứ, nếu muốn cầu đạo, cầu pháp là phải tận tâm tận lực. Nhớ hay cái chữ đó đó. Nếu tu hành mà không tận tâm tận lực á, không có mong gì đạt đạo, không có mong gì. Không tận tâm tận lực tức là mình sống với vọng tâm, sống với phàm tâm. Mình tận tâm tận lực tức là mình đương sống với vọng tâm. Phải có tận tâm tận lực. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma không mở cửa. Cái trí tuệ rất cao cường, thấy không? Cho nên nếu mà ngài mở cửa thì ngài đâu có đổ được. Nhớ cái chuyện đó, trong phải làm khó làm dễ. Cái người đọc tới đó, đọc khác tới đó luôn. Nhưng mà thần xưa vậy chứ đời nay bây giờ không được đâu. Giờ mà gõ cửa làm thứ gì mà biết mà không có. Có người, có thầy ở trong mà không mở cửa là về rồi nè. Mà giờ đi theo đường là nói lung tung hết rồi. Không thầy khác như vậy. Hồi trước ông dễ, bây giờ khó quá đi. Này kia nọ. Đó. Đến tới canh ba. Tiếp xuống tới đầu lớn. Tiếp xuống dễ sợ. Nếu là xuống như vòng vòng xuống thì tới đầu lớn. Nhưng mà gì chứ? Tận tâm tận lực. Cho nên cái sức mạnh. Cho nên không có những cái chuyện ở bên ngoài mà nó kêu là nó nhập vô để mà trở thành bệnh này. Chứ nên là trở thành bệnh là yếu. Con người nó yếu. Tâm yếu. Cơ thể yếu. Chứ còn đối như ngày thần quan quyết định mà cái vấn đề chặt cánh tay để trước mặt đó là chuyện thường, không thua gì đâu. Còn mình đâu có dám, thế giao thấy sợ rồi. Đó. Tới canh ba thì tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy được, giờ này là chắc được rồi, đúng rồi. Thấy không? Thì vừa đến canh ba đó, ba tiếng là ngày mở cửa. Trời ơi. Vô thì ngài hỏi chứ khuya quá như thế này là đi đâu vậy? Nói dạ con đi cầu pháp. Cầu pháp. Cầu pháp gì? Nói dạ pháp an tâm. An tự định như bên dẫn này là cái gì? An tâm. Thì tổ sư liền mạnh hỏi rằng vâng, ông đem cái tâm tới tôi an cho. Thì đệ nhị tổ nó tâm chưa, nó tâm sau nó qua nó lại tâm đâu đem được, thấy không? Thì nó dạ bạch cho tổ sư, con tìm cái tâm không được, không biết nó ở chỗ nào, con tìm không được. Mất tâm liệu bất khả đắc, con tìm thì mất là tìm, con nó tìm tâm được nó không được. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói tôi đã yên an tâm cho ông rồi đó. Qua cái câu nói chỉ một câu thôi mà tâm của tổ Huệ Khả coi như là yên ổn. Té ra là lâu nay á, ta được giải thêm cho quý vị nghe chứ. Tới đó là không ở trong sử trong sách không có giải nữa đâu. Ai hiểu rồi nó hiểu. Té ra lâu nay là mình sống á, là mình sống với cái vọng. Cái vọng cho nên cái lăng xăng nó đúc kết thành hình diễn đảo chuyện kia. Chết thiệt cái tâm á, nó bao la rộng lớn. Cái tâm coi như là tâm không tức Phật liễu ngộ vô sanh, mà tâm như không mà làm sao mà tìm nó được. Nó là biến nhất thế xứ, chỗ nào đâu tìm. Nó chu biến tất cả. Do đó cho nên qua cái lời nói, bởi vì nhờ cái sự tận tâm tận lực từ canh một cho đến canh ba đó hết lòng để muốn cầu cho được cái pháp an tâm, nhờ cái đó đó, nhờ cái điểm tận tâm tận lực đó, cho nên qua cái lời nói của đệ nhất tổ là Bồ Đề Đạt Ma, đệ nhị tổ coi như là đạt đạo rồi, đem tâm tới thành cho an tâm. Còn là làm sao mà đem được, dầu là cái vọng tâm cũng không đem được, chứ đừng nói tới cái chân tâm. Cho nên nó còn tìm cái tâm không được. Rồi tổ sư nói tôi đã an tâm cho ông rồi, thấy không? Truyền tâm ông truyền để làm đại nhị tổ. Rồi, tất nhiên là tâm chúng ta thì hàng ngày đấy nè, mình cứ lăn xăn hết chuyện này chuyện nọ là vọng tâm, cái đó nó vọng tưởng điên đảo, chứ hiện ra cái chân tâm á, nó bao la. Cái chân tâm á, như tôi nói đó, là luôn nó ở trong cái trạng thái gọi là sáng suốt giác ngộ. Cho nên cái danh từ khác người ta gọi là Phật tánh là vậy đó. Thì nói tới cái an trụ định, là mỗi người chúng ta phải có cái tâm yên ổn và lúc nào cũng thiền định trụ vào một cái chỗ đó, gọi là an trụ định. Hai là dẫn phát định. Dẫn phát định tất nhiên là giờ phút nào cũng liên tục. Chỉ dẫn đây là liên tục, đang dẫn đi liên tục. Dẫn phát, phát đây là phát gì? Tức là phát sanh trí tuệ. Định nhưng mà phát sanh trí tuệ. Để gì? Để tới cái chỗ thành sở tác sự định. Nghĩa cái càng cao lắm. Hiểu cái này, hiểu mấy cái danh từ này được á. Rồi hành, rồi xả, thì nó mới tới kêu là thiền định ba la mật. Thì nói tới dẫn phát định, tức là liên tục giữ tâm yên định. Cái an trụ định á, nó chỉ là giờ nào mình an trụ, chẳng hạn như ngồi an trụ ha, nhưng mà mình hết ngồi thiền, có thể mình nghĩ cái này nhưng mình chưa có an trụ được, thì nó phải tiến tới một bước nữa là dẫn phát định. Tức là cái tâm mình luôn liên tục phải làm thế nào cho nó định luôn luôn, chứ đừng để nó đoạn. Không định thì loạn, không định thì loạn chắc chắn, không có kháng thì tốn. Rồi đến cái thứ ba của cái danh từ định đó là thành sở tác sự định, là cái tâm bây giờ đã hoàn thành tất cả đi đứng nằm ngồi động tác chúng ta ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta đây, trong điểm nào, trong việc gì, trong công tác gì chúng ta đều định hết. Đó, thành sở tác định nghĩa là hoàn thành những cái việc mà hàng ngày chúng ta, thì được như vậy đó, chúng ta sống được như vậy đó, kêu là thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật chắc chắn. Nên nói đến đây, chúng tôi dẫn một bài thơ để quý vị nghe, cho nó thay đổi không khí chút cho nghe. Nào là an trụ định, dẫn phát định, thành sở tác sự định, nghe sao mà nó khô khan, mà nó khó hiểu dữ quá đi. Còn cái bài thơ là nói lên như thế nào, là viễn cảnh chùa xưa quá nhiều màu, thiền sư nhập định nói gì đâu, chim kêu suối chảy hòa muôn điệu, lá rụng thu về vẻ mới tôi, không có hai trăm chìm đáy nước, thật hư dây nọ buộc đêm thâu, năm hai giấc mộng vừa mới tỉnh. Núi biết non sông đã tới lâu, trong dân đọc thì nói lên những cái trạng thái của cảnh vật. Quý vị nên nhớ, khi mà người mà dẫn kêu là thành sở tác sự định rồi, thì ở trong tất cả cảnh vật chúng ta đương sống đây đều là thiền, đều là định, đều là thiền định hết. Nên nhớ vậy đó. Cho nên chim kêu suối chảy hòa muôn điệu, lá rụng thu về vậy đó, đều là nói lên cái cảnh thiền. Chẳng có sông kia, trăng kia chìm đáy nước, cái này phải giảng rộng ra. Thật hư dây nọ buộc đêm thâu, là bởi vì người trên thế gian này vì không có cái tâm, không có định, cái tâm không có thiền định, cho nên nhận cái mặt trăng ở dưới nước là mặt trăng, nhận cái sợi dây ở giữa ban đêm mình đi thấy các cái sợi dây mà gió nữa, rồi nó kêu nó lay động, tưởng là con rắn chạy lại lung tung hết, nó sợ đường tôi thấy rắn quá xa đi xem, chứ coi lại là cái sợi dây đi theo khởi tánh, rồi cuối cùng chỉ cho. Thành ra nói hai cái câu đó nhỉ, nếu tâm chúng ta không có thiện, không có phát thanh trí tuệ để mình nhận biết sự thật, thì giữa cuộc đời này còn là những cái cảnh giải giống hết, những cái cảnh giải mà mình nắm được đó, chứ là nhận giả làm chơn, thấy không, nhận giả làm con đó. Những cái thiệt của mình thì không chịu nhận. Thiệt của mình là gì? Là Phật tánh, là chân tâm, mình bỏ đi, cứ chạy theo cái vọng. Cái vọng nó đâu có phải của mình. Rồi nhận chân, ví dụ như nhà này là nhà của tôi, thân này là thân của tôi, xe này là xe của tôi, tất cả cái gì cũng của tôi hết đó. Rồi nếu mà một giờ nào đó tắt cái hơi thở đi, quý vị nên nhớ thấy, thì tất cả những cái vật đó của tôi gì đâu nữa là cái tôi. Rồi bây giờ còn cái gì lại? Chỉ còn cái linh tánh, linh tánh tâm hồn đó. Vì vậy cho nên phải sống ở trong thiền định. Nói tóm lại hai chữ thiền định ba la mật là một cái độ rất là quan trọng ở trong thập độ. Người Phật tử phải làm sao hiểu cho được thiền định và thực tập. Vị nào đã thực tập rồi gắn tiến lên nữa, còn nếu mà vị nào mà chưa thực tập phải thực tập tiến lên cho đến khi nào mà thiền định ba la mật. Tất nhiên là thiền mà không thấy mình thiền, định mà không thấy mình định, thiền định mà không thấy mình tâm rất là an nhiên tự tại đó. Như vậy tất nhiên là mình sống ở trong cái trạng thái mình sống ở nơi Phật tánh của mình, như bữa trước chúng tôi đã nói. Mà mình sống trong Phật tánh như mình như vậy đó, tất nhiên là mình coi như là thành Phật, tự tại, giác ngộ. Còn bây giờ đây, mình không sống như vậy, không có sống thinh an thiền gì, mà mình sống với cái tâm tư thay đổi, động tay á, chuyện này tới chuyện kia. Chính mình làm khổ cho mình. Mà cái khổ đó là do đâu? Tâm. Quý vị nên nhớ kỹ cái câu khác. Thành đó mình phải ngự trị, mình phải làm sao để mình sống cái tâm nó an nhàn, nó tự tại. Cũng một ngày sống mà mình thấy mình sống sâu, một là có ý nghĩa, hai là sống thơ sống, thấy không? Còn cũng một ngày sống mà mình thấy sống sao nó mệt quá, mà nó đủ thứ chuyện hết, thì mình nghĩ như thế nào? Rồi do đó cho nên phải đi tới cái chỗ kia là thiền định ba la mật. Bây giờ tới hai cái chữ kêu là Dhyana, tức là bát nhã, Prajna, Prajna Paramita. Dhyana là thiền đấy rồi. Bây giờ là Prajna Paramita, hay là Panya, tức là bát nhã đó, ba la mật. Nói tới bát nhã là để đối trị vô minh. Vô minh tức là không tham. Nếu mình sống trong cuộc đời này, hằng ngày mình làm mẫu việc mà mình chưa biết cái công việc làm của mình, và chưa biết nó thủy sao, chung sao, và cái mục đích làm sao, thì người đó đều là còn vô minh. Cho đến nỗi lời ăn tiếng nói, cho đến nỗi nhất cử nhất động, mà nếu mà mình không khéo á, thì đều nằm ở trong trạng thái vô minh hết. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới có câu, không biết quý vị tụng là mình nhớ không? Cử tâm động niệm vô phi thị tội. Tâm mình khởi lên chứ là vọng, vọng tâm. Đây là vọng tâm chứ phải chân tâm nha. Cử tâm động niệm tức là động cái chánh niệm, thì đều là sao? Tội đấy. Dễ sợ vậy đó. Cử tâm động niệm vô phi tức là đều là tội hết. Vì vậy cho nên bây giờ làm sao trong giờ phút nào mình cũng phải có sống dưới cái bát nhã trí. Bát nhã trí mà bát nhã trí mới chiếu phá được, tôi là trí bát nhã. Quý vị trong theo đại thừa Phật giáo tụng kinh, thờ kinh nào rồi quý vị cũng phải tụng kinh bát nhã, cầu an, cầu siêu, tịnh độ, công phu, tất cả thờ nào quý vị đều có bát nhã hết. Nếu muốn thêm nó chúng nữa là đại bi với bát nhã đều có hết, là bởi vì cái thần chú đại bi giống như là thuốc bổ cho tâm hồn. Còn về Bát Nhã, cho nên có nhiều nơi nói người theo đạo Phật mà không hiểu cái lý của kinh Bát Nhã thì người đó chưa hiểu được đạo Phật. Mà người chưa hiểu được đạo Phật tất nhiên là người đã không bao giờ hiểu được lý Bát Nhã. Rồi vậy đó. Do đó cho nên nói tới Bát Nhã tức là Prajna Paramita, cái độ thứ 6 tức là Bát Nhã Ba La Mật. Nói tới Bát Nhã tức là để độ vô minh. Còn trí tuệ độ vô minh nó còn một độ sau nữa, chúng tôi sẽ dạy hơi khác một chút. Bát Nhã là để độ vô minh. Cái vô minh của người đời là nó coi như là nó phủ tất cả. Nhiều khi có mắt mà không biết hướng đi, có tai mà không biết nghe làm sao, nghe những cái chân lý, những cái gì, toàn là những cái chuyện mình thấy nghe hiểu biết ở trong cái trạng thái làm cho mê mờ, làm cho rắc rối, làm cho tâm hồn như là đen tối, điêu đứng, khổ đau. Đó. Thì nói tới Bát Nhã, Prajna Paramita, theo như ở trong kinh điển thì tác giả kêu là Bát Nhã vô phân biệt gia hạnh là một, hai là Bát Nhã vô phân biệt là hai, ba là Bát Nhã vô phân biệt hậu đắc là ba. Đó cho quý vị ráng nghe hơn. Thì cái gì mà khó hiểu mà ráng để cho hiểu được thì nó mới cao quý. Bát Nhã vô phân biệt gia hạnh nghĩa là dùng cái trí sáng của mình, cái trí quan của mình hiểu biết đó luôn luôn gia trong tấm hạnh, bất cứ việc gì, làm việc gì, tu pháp gì, hành động cái việc gì, hãy dùng cái trí Bát Nhã đó, dùng cái Bát Nhã nghĩa là gia trong tấm hạnh luôn luôn mà không phân biệt, bất tùy phân biệt. Sở dĩ mà mình đương sống ở giữa cuộc đời này mà mọi việc đau khổ nó cứ dồn tới cho mình hoài là cái nguyên nhân tại vì cái tâm